đến câu 32. Chức vụ Đức Chúa Giêsu tại xứ Galilee, lời giảng tại thành Nazareth. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách lại, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình đi. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dầu vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có một ai làm sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syri mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy, kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Xong, Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilee, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Xin kính mời Hội Thánh tiếp tục đứng để nghe phần đọc Kinh Thánh tiếng Anh.
Today I will be reading from the Gospel of Luke, chapter 4, verses 14 to 32. Jesus rejected at Nazareth. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." All spoke well of him, and were amazed at the gracious words that came from his lips. "Isn't this Joseph's son?" they asked. Jesus said to them, "Surely you will quote this proverb to me, 'Physician, heal yourself,' and you will tell me, 'Do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum.' Truly I tell you," he continued, "no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath, in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian." All the people in the synagogue were furious when they heard this. They got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff. But he walked right through the crowd and went on his way. He then went down to Capernaum, and a town in Galilee, and on the Sabbath he taught the people. They were amazed at his teaching, because his words had authority. and the congregation will be seated.
It should be Pastor Tommy this morning, but he's sick in the last minute, so I replaced him. So bear with me and my Vietnamese accent, young people.
Sư Thông Mì bị bệnh cho nên một sư tâm sẽ dẫn thay và sẽ nói rằng các em cũng chịu khó nghe cái giọng Vietnamese accent.
Right. The same title, same text that God given to Pastor Tom, but my approach is quite different. I try to keep the main, the core of the message, which I believe that God given to His servant Pastor Tommy during the week. So I try to keep the main teaching, but my approach, of course, different.
Cũng mục sư cũng sẽ giảng chung cùng một đoạn kinh thánh, cùng một cái sứ điệp. Mục sư cũng cố gắng giữ những cái sứ điệp nguyên thủy mà sư tin rằng Chúa đã ban cho mục sư Tuấn, cho nên mục sư cố gắng giữ như vậy và tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho thánh.
The story we study together this morning is about Jesus enter a synagogue and start reading the scripture.
Chúng ta đọc đoạn kinh thánh sáng hôm nay là đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu vào nhà hội và ngài bắt đầu đọc kinh thánh.
And then people open the book of Isaiah for him to read.
Và người ta mở cho ngài ở trong kinh thánh sách Isaiah.
And this happened to be the prophecy about Jesus himself.
Và nó ngẫu nhiên trở thành một đoạn kinh thánh nói về tiên tri về chính Chúa Giêsu.
And the response from the people changed from one minute to the other.
Và cái sự phản hồi của những người mà nghe Chúa Giêsu đó, họ phút này thế này, lúc khác thì họ đổi cái khác.
At first when he started reading the scriptures, and they said, "Wow, and praise him."
Khi mà Chúa bắt đầu đọc kinh thánh đó, lần đầu tiên khi nghe họ Chúa đọc kinh thánh, họ ngạc nhiên sững sờ và họ ngợi khen ngài.
But when he start to expound the scriptures concerning him, who he is and who the origins are and what God going to do with them, they react strongly.
Nhưng mà khi mà bắt đầu khi Chúa Giêsu nói về chính ngài, ngài là ai, ngài sẽ làm gì, sứ mạng của ngài là gì á, thì họ bắt đầu thay đổi thái độ của họ.
And we will learn a few lessons from this story.
Và chúng ta sẽ học được nhiều một số bài học từ cái đoạn kinh thánh sáng hôm nay.
We all experience changes in our lives.
Tất cả chúng ta đều đã từng kinh nghiệm những thay đổi trong đời sống của chúng ta.
Either from our own or from people around us.
Hoặc là những thay đổi đó từ chính đời sống của chúng ta, hoặc là sự thay đổi đó đến từ những người xung quanh chúng ta.
Sometimes changes come from our physical aspect.
Đôi khi những cái sự thay đổi đó đến về phương diện vật lý.
Sometimes we change our physical body deliberately.
Hoặc là chúng ta thay đổi những cái sự thay đổi trong chính thân thể chúng ta.
Sometimes our emotion change.
Đôi khi thay đổi về tình cảm.
Sometimes our attitude toward ourselves or toward life or toward others change.
Và đôi khi cái thái độ của chúng ta đối với chính mình, đối với hoàn cảnh xung quanh, những cuộc sống và đối với những người khác lại thay đổi.
One change that we all hate is our friend change to become our enemies.
Một cái sự thay đổi mà tất cả chúng ta đều ghét, đó là thay đổi từ một những người bạn của mình thành những người thù mình.
Some change is good to the better, some change is worse than before.
Có một số thay đổi thì sẽ tốt hơn, nhưng mà có một số thay đổi thì tồi tệ hơn.
But the only change that's guaranteed, that's always good, always the best for any situation that come from the Spirit of God, He changes us from inside out.
Nhưng mà cái thay đổi mà lúc nào cũng tốt, chắc chắn rằng sẽ tốt, đó là thay đổi từ trong chúng ta, chính do bởi Đức Thánh Linh của Ngài.
Normally people want changes happens to their lives when they dissatisfy with what they have.
Thường thường thì con người bắt đầu thay đổi khi mà họ không có thỏa nguyện với những gì mà họ không có.
So when we unhappy with the situation with Ian, unhappy with what we having in our possession, we want a better things in life, we want better person, better company in life, but unfortunately from time to time we change to the worse.
Thường thường thì khi mà có những cái thay đổi trong hoàn cảnh sống, thay đổi trong xung quanh chúng ta thì chúng ta thay đổi theo, nhưng mà thường thay đổi càng tệ hơn.
The only thing that never changes is our God and His love for us.
Cái điều mà không bao giờ thay đổi, bất biến, đó là chính Chúa của chúng ta.
So in the message this morning, we have the opportunity to learn and to compare between the human heart and God, the chains of human hearts and God unchained love.
Và sáng hôm nay chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa, và chúng ta sẽ so sánh giữa cái sự thay đổi của tấm lòng của con người nói chung và chính Chúa chúng ta, sự bất biến của Chúa chúng ta.
In the story occurred to Jesus, in this story, we can see people change from what they happy with Jesus to what they feel opposite attitude toward him.
Trong đoạn thánh sáng này chúng ta sẽ thấy sự thay đổi từ cái lúc mà người ta bắt thấy rất là vui thỏa, ngợi khen Chúa, hạnh phúc với Chúa, nhưng mà sau đó họ thay đổi ở một cái tham của chiều hướng khác biệt hoàn toàn.
When he started reading the scriptures and praise God and talking about the prophecy about the Messiah will come, they say, wow, what a good man, what a good reading.
Khi mà Chúa Giêsu đọc Kinh Thánh mà nói về trong Kinh Thánh Esai mà nói về sự tiên tri về chính Chúa Giêsu, chính Ngài đó, thì người ta ngạc nhiên, người ta ngợi khen Ngài.
You know, in synagogue, maybe still today, you can ask my friend later on. In synagogue, only a well-respected person be invited to read the scriptures, is that right? Yeah. Only well-respected, normally rabbi can been invited or well-respected person to read the scripture, not everyone.
Chúng ta cũng biết rằng vào thời Chúa Giêsu mà ngay cả vào thời hôm nay cũng vậy, chỉ có những người nào mà được gọi là quý trọng trong cộng đồng của những người Do Thái thì mới được mời, thường thường là những người thầy dạy luật đó mới được mời đọc Kinh Thánh trong nhà hội của người Do Thái mà thôi.
So on that day, Jesus happened to be in the synagogue and he was invited. It shows that people he earned a lot of respect from the people in the synagogue. And they look upon him as a good rabbi.
Và chúng ta thấy cái sự kiện mà Chúa Giêsu ở trong nhà hội ngày hôm đó, rồi người ta mời Chúa Giêsu đọc Kinh Thánh, chứng tỏ chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nhận được cái sự kính trọng, sự quý trọng của những cộng đồng, những người Do Thái giáo thời đó trong nhà hội đó, cho nên họ mới mời Chúa Giêsu đọc Kinh Thánh như vậy.
And they respect Jesus to a certain limit as a good rabbi, but not as a son of God.
Và họ kính trọng Chúa Giêsu như là một người thầy dạy luật, nhưng mà không phải kính trọng Chúa Giêsu ở cái mức độ như là Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời.
So in some way we can say the praises they offered to Jesus after he read the scriptures, that's a false praises. False.
Như vậy chúng ta có thể nói về một phương diện nào đó, chúng ta có thể nói rằng cái sự ngợi khen mà những người trong nhà hội đó họ dành cho Chúa Giêsu, nó có, chúng ta có thể nói rằng nó, cái sự ngợi khen nó không có chính đáng lắm, không có đúng đắn lắm.
Why I say is not right, it's false, because they change the attitude next few minutes.
Bởi vì tại sao tôi dám nói như vậy, bởi vì cái thái độ của họ thay đổi sau khi mà Ngài giới thiệu với chính Ngài.
People uploaded Jesus to a point.
Họ, những người đó, những người trong nhà hội ngày hôm đó, họ ngợi khen Chúa có một cái điểm nào đó, vì một điểm nào đó.
They uploaded Jesus as long as his word suits their agenda.
Họ ngợi khen Chúa chỉ khi nào mà lời của Ngài mà nó trùng khớp với những cái chương trình của họ.
This makes me wonder, do we sometimes worship, applause, praises God or Jesus when God suits our own agenda?
Điều đó làm tôi tự hỏi, tự vấn trong lòng rằng có phải là đôi khi chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì lời của Chúa, bởi vì chính Chúa, Ngài thỏa ứng, Ngài những cái gì đó đúng với cái chương trình của chúng ta hay không?
Normally when, especially this season, this time of the year, when death and New Year come and people pray for blessings, and we do ask, we expect as children of God, we expect and we pray, especially for New Year, we ask God to bless our family, our church, our relatives, and our father, mothers, and even we expect and we pray and we ask a lot of blessing from God.
Đặc biệt là trong cái mùa Tết như thế này thì là những người con của Chúa thì chúng ta cũng có thể là chúng ta đến với Chúa và xin Ngài ban phước cho gia đình, cho cha, cho mẹ, cho con, cho vợ chồng của chúng ta.
That's okay until that something we ask God it won't happen and you will check your heart, you see what is our attitude towards the God that we call we worship.
Trong khi mà Chúa ban ơn chúng ta mà chúng ta ngợi khen như vậy Chúa vậy thì cũng tốt, nhưng mà có một điều đó là khi mà những cái điều gì đó mà chúng ta cầu xin mà Chúa không ban chúng ta đó thì lúc đó chúng ta hãy thử ra xét lại tấm lòng của mình, chúng ta có còn ngợi khen Chúa như vậy hay không.
King David, the one who so much experienced his relationship with God, once wrote like this in Psalm 12 verse 1 and 2.
Vua David là một vị vua rất là kinh nghiệm bước đi với Chúa, thì ông đã viết những lời này ở trong Thi Thiên đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2.
They talk about people uplift him, praise him to a certain limit when he helped them and he said what they want, he provide what they want. He said, David said like this, something like, wrote something like this: "Help Lord, for no one is faithful anymore. Those who are loyal have vanished from the human race. Everyone lies to their neighbor. They are flatter with their lips, but harbor deception in their hearts."
Khi mà David thấy những người mà một thời đã từng được nhận được ơn phước của Chúa rồi sau đó họ thay đổi tấm lòng của họ, thì David đã viết những lời như thế này: "Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện cùng nhau."
So we, our custom is in New Year, we wish all the best things or the blessing to people we greet or we meet everywhere. But is that true to our heart?
Theo phong tục của chúng ta thì ngày tới chúng ta hãy gặp nhau và có những lời chúc rất là tốt đẹp với nhau. Nhưng mà những người chúng ta gặp gỡ nhau thì, nhưng mà đó có phải là những lời chúc từ tận đáy lòng của chúng ta hay không?
I'm afraid that the truth is sometimes we just say it because for the sake of a custom, the sake of just normal thing we do in that. Yeah.
Tôi e rằng đôi khi chúng ta chỉ nói những lời như vậy bởi vì đó là một trong những phong tục chúng ta, những lời chúc chúng ta hay dành cho nhau những ngày Tết vậy thôi.
That's okay, but when we do the same, we keep the same attitude toward God. That's called lip service.
Là con người chúng ta đối xử với nhau như vậy cũng có thể được, nhưng mà nếu chúng ta đối xử với như vậy đó, và đối với Chúa chúng ta thì chúng ta có thể gọi là đó là chỉ những lời môi miệng mà thôi.
So in the new year, in the threshold of 2014, we need to re-examine our heart and our attitude toward the God that we worship and we ask.
Do vậy, đứng trước ngưỡng cửa Đức Thánh Thiềm năm mới năm 2014, chúng ta hãy Chúa cho chúng ta lại ra xét lại tấm lòng của mình, thái độ của mình trước của chúng ta đối với Chúa như thế nào.
So we see in this story, people, what happened when one minute they praise Jesus, and the next minute the wicked change.
Chúng ta thấy ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc đó, vừa mới phút này thì họ mới vừa ngợi khen Chúa, qua phút sau thì họ đã bắt đầu đổ xả Chúa rồi.
Their heart changed, their attitude changed toward Jesus when Jesus told the people who he is. And he told them that he's the anointed one of God, and also told them that God's agenda is different with their agenda.
Cái tâm lòng của họ, cái thái độ của họ bắt đầu thay đổi khi Chúa Giêsu bắt đầu nói chính Ngài là về chính Ngài, Ngài là ai, Ngài là đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời, Ngài nói về chương trình, về nghị sự của Ngài trên đất này như thế nào, thì thái độ của họ, bởi vì những cái chương trình nghị sự đó nó không có đúng với cái thần học của họ, cho nên họ bắt đầu thay đổi.
So when Jesus says something that doesn't suit the pre-exist theology of the people who hear that, they get upset.
Do vậy khi Chúa Giêsu chúng ta thấy thì Chúa Giêsu nói về những gì đó mà nó không có thích hợp với cái niềm tin hoặc là cái thần học của những người đó thời đó, thì thái độ và tấm lòng của họ bắt đầu thay đổi.
When he started to expound the scriptures, he mentioned two examples, two real examples happened in the Old Testament.
Và Chúa Giêsu đã đưa ra hai ví dụ thực tế ở trong Kinh Thánh để mà trả lời đối với họ.
He took the first story Jesus mentioned was about the widow of Zarephath. We don't know about.
Và cái câu chuyện thứ nhất thì ngài kể về câu chuyện của một người quả phụ ở Ephrata.
It's written in 1 Kings if you have time at home. Read 1 Kings 17 verse 9 to 16.
Nếu chúng ta đọc ở trong các vua sách các vua nhất và đoạn 17 từ câu 9 đến câu 16 chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này.
This is widow is a Gentile, a foreigner.
Cái người quả phụ này là một người ngoại, không phải là người Do Thái.
When the prophet of God, the great prophet of the Israel, Elijah came to her, that's during the famine, the great famine, people starved and dying.
Và trong cái cơn đói kém như vậy thì tiên tri Eli đã đến và thăm cái người quả phụ này.
Again, see a Gentile.
Chúng ta nhắc lại là cái người quá buồn, cái người quá này là một người ngoại, không phải là người Do Thái.
But God sent the prophet Elijah to her and asked her to feed his servant.
Và Chúa đã sai tiên tri Eli đến để mà biểu cái người quá buồn này nuôi cái người đầy tớ của ngài.
When Elijah asked her to make some cake, some bread for him, she said, "That's all I left. Just a little flour is just enough for me and my son. We eat this last meal and die. How can you ask me to feed you?"
Khi mà tiên tri Eli nói bảo bà và hãy làm bánh cho ông ăn thì bà nói rằng chúng tôi chỉ còn một ít dầu và rượu thôi, dầu và bột thôi để làm đủ để làm bánh cho tôi và con của tôi ăn thôi. Tại sao ông biểu tôi làm bánh cho bà cho ông ăn được?
And then hearing that, Elijah told her that, "Listen. Do what I tell you to do, and you never lack anything. God will provide."
Và khi ông tiên tri Esai nghe như vậy thì ông nói với bà quả này rằng cứ làm theo những gì tôi bảo bà, rồi Chúa sẽ chu cấp cho bà những gì bà cần.
Elijah, okay, the prophet Elijah. And then she obey and she started to make bread and feed the servant of God. And actually, this happened. She never lacked any food and drink and oil in her home until the famine over.
Chúng ta đang nói về đó là chúng ta đang nói có lẽ tôi dùng cái tiên tri Eli. Và khi bà vâng lời theo Chúa, vâng lời theo tiên tri Eli và bà làm bánh cho ông ăn thì sau đó Chúa chu cấp tất cả những gì mà bà cần, bà không phải trải qua cơn đói.
The second person that Jesus mentioned to his audience in that day was the healing of Naaman, the chief of the army of Syria.
Và cái câu chuyện thứ hai đó Chúa Giêsu kể đó là cái câu chuyện mà Chúa đã chữa lành ông Naaman là một trong những người tướng lĩnh quân đội.
Naaman suffered with leprosy.
Naaman này đã bị ông bị bệnh phung.
And for many years and one day his servant a Hebrew girl, little girl told him that she heard that the servant of God can have the power to heal.
Ông bị bệnh phong khá lâu rồi, sau đó thì ông nghe người đại tớ gái của ông nói rằng đại tớ của Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho ông.
At that time, the Syrian army was the one who dominated Israel, and they was enemies.
Và vào thời đó thì quân đội Syria là quân đội đang chiếm đóng xứ Israel và hay nói cách khác, quân đội Syria đó là kẻ thù của dân Do Thái thời đó.
They still enemies upon still today.
Và ngày nay thì họ vẫn là kẻ thù của nhau.
And yet this the general of Syrian army listened to the advice of his little servant, the girl, little girl, and went to see the prophet, and he got healed.
Và cái người tướng của quân đội Syria này đã nghe lời tứ gái của mình và đi đến gặp tiên tri Eli để ông chữa lành, và sau đó ông được chữa lành.
It not just happened in an instant, but he got healed from leprosy because he listened and obeyed the word from God's servant to go to dip his body into the water 7 times. It's not easy to do.
Thực ra là không phải cái sự chữa lành nó đến ngay tức thời, nhưng mà bởi vì ông vâng theo lời của Chúa, vâng theo lời tiên tri Eli, cho nên ông đã đến và nhúng mình vào trong nước nước sông 7 lần như vậy thì mới được chữa lành. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự vâng lời của ông.
Initially, he did disagree. He didn't want to do it. He said, "Oh, how can this happen? It just go into the water 7 times and my leprosy clear." He said, "Oh, okay, unbelievable." But the servant encouraged him, and he did at the end.
Lúc đầu thì nghe mà tiên tri nói, Eli nói như vậy thì ông nói, ông không chịu nghe, ông nói rằng làm sao, ông không có lời được, làm sao mà biểu tôi đi nhúng nước 7 lần thì làm sao tôi có thể chữa lành được. Nhưng mà sau đó thì tiên tri Eli đã khuyến khích ông, đã động viên ông và ông đã làm như vậy và ông được chữa lành.
Come back to the story of Jesus. Why these two stories upset people who heard it?
Chúng ta trở lại cái đoạn kinh thánh chúng ta sáng hôm nay chúng ta đọc, tại sao mà khi Chúa Giêsu kể hai câu chuyện này thì hai câu chuyện này đã làm cho họ tức giận?
People, the Jewish people at that point of time was upset and changed their attitude toward Jesus because he dared to say that God blessed the Gentiles.
Những người Do Thái vào trong giáo hội thời đó, vào lúc trong câu chuyện đó thì họ ghét, họ giận dữ trước với Chúa Giêsu là bởi vì họ nghĩ rằng tại sao Chúa Giêsu dám nói rằng Đức Chúa Trời đã lìa
bless
bắt đầu ban phước cho nhân ngoại.
To Jewish viewpoint at that time, Gentiles people were considered as dogs.
Đối với những người Do Thái thời đó thì họ coi những người ngoại không phải là người Do Thái giống như những con chó vậy.
It means that they look down to those who are not Jews.
Có nghĩa rằng họ coi thường, coi khinh những người mà không phải là người Do Thái.
And people at that time, the Jewish people think that Jehovah God, Yahweh is their own God.
Và những người Do Thái thời đó họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Jehovah, Đức Chúa Trời đó chỉ là Đức Chúa Trời của họ mà thôi.
And Jehovah God or they call Yahweh only bless the Israelites.
Và Đức Chúa Jehovah, Đức Chúa Trời đó chỉ có thể ban phước cho những người dân Do Thái mà thôi.
So when Jesus gave the example that God bless and heals and care and provide for the Gentiles, that's the truth. They could not deny because it's written in the scripture.
Bởi vậy, trước khi bắt đầu Chúa Giêsu nói về kể về những câu chuyện mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho những người ngoại thì họ không thể nào chịu đựng nổi những cái sự thật như vậy.
So when they see that God's agenda does not suit their theology about God, they upset and they want to kill Jesus.
Do vậy khi họ thấy cái chương trình của Chúa nó khác với những gì họ tin, khác với thần học của họ thì bắt đầu họ giận dữ lên và họ muốn giết Ngài.
So we can see here what the change.
Vậy chúng ta thấy cái sự thay đổi nó rất là lớn phải không ạ?
They changed their attitude toward Jesus. In a few minutes before, the same people they praise Jesus. The next few minutes they want to kill him.
Chúng ta thấy trước đó mấy phút thôi thì họ là chính là những người ngợi khen Đức Chúa Giêsu, nhưng mà sau mấy phút đó họ bắt đầu thay đổi và họ giận dữ và họ muốn giết Ngài.
I believe today is the same. If you experience in life, you live long enough, you will experience it. Some people can be few days ago, last few months ago, few years ago, they are your good friend, but now they may be your enemy.
Có nghĩa rằng quý bà chị em, chúng ta tất cả ngày hôm nay chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm những điều như vậy. Những người trước đây có thể là ít năm trước đây, ít tháng trước đây, ít ngày trước đây họ là những người bạn thân của chúng ta, nhưng bây giờ họ trở nên kẻ thù.
That's a painful fact of life, but it's happened as in real life.
Đó là một sự thật rất là đau lòng trong cuộc sống, nhưng mà đó là cũng là một sự thật đã xảy ra.
Especially when you bring out the truth from the Word of God that does not suit their liking.
But đặc biệt là khi mà chúng ta rao giảng, chúng ta chia sẻ, chúng ta nói về những sự thật, những chân lý trong lời của Chúa, mà những cái chân lý đó nó không thích hợp, nó không phù hợp với những gì họ tin, không phù hợp với thần học của họ.
So they drag Jesus up on the hill, the close to the edge of the cliff, and they want to push him down.
Do vậy mà họ đưa Chúa Giêsu, họ kéo Chúa Giêsu đến đỉnh núi kia và gần cái vực thẳm, họ muốn xô Chúa Giêsu xuống vực thẳm đó.
It's nothing new.
Không có gì mới mẻ cả.
Your friends can become your enemies. Nothing new.
Sự thật rằng những người bạn trở nên kẻ thù của nhau không có gì là mới mẻ cả.
The word of God in the book of Jeremiah 17:9 stated very clear.
Bởi vì lời của Chúa ở trong sách Jeremiah đoạn 17 câu 9 nói rất là rõ ràng.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?
Even the Lord Jesus was betrayed by his close friend.
Ngay chính Chúa Giêsu cũng bị những người rất là thân thiết với Ngài phản bội Ngài.
One man, a few hours before, they said, "Jesus, I died with you. If you die, the next few hours, he said, I don't know who he is."
Một trong những môn đồ của Chúa vừa trước đó vài giờ, ít giờ, ông đã nói với Chúa, công bố với Chúa rằng con sẽ đồng chết đồng sống với Ngài. Nhưng mà sau đó và ít giờ, ông bắt đầu phản bội Chúa, chối Chúa.
That's not even worse than this case. The one who took the bread from the same plate and ate in the same plate with Jesus sold him for 30 coins of silver.
Và cái đó nó cũng chưa tệ hơn, đó là cái người thứ hai. Cái người mà đã ăn chung với Chúa, cùng mâm với Chúa, cùng bánh với Chúa, cái người đó đã bán Chúa với 30 miếng bạc.
So when these kind of things happen to us, what do we do? What do we do?
Như vậy khi chúng ta đương diện với những cái sự thay đổi như vậy, chúng ta sẽ làm gì đây?
Should we hate those who hate us?
Chúng ta có ghét những người mà ghét chúng ta hay không?
Should we distrust everyone who come close to us and make ourselves some kind of a hermit?
Chúng ta có bắt đầu mất tin tưởng, mất lòng tin vào những người nào mà họ đến muốn đến gần với chúng ta mà muốn làm thân, muốn gần gũi với chúng ta hay không?
And then we end up withdraw from all relationships.
Rồi từ đó chúng ta bắt đầu rút lui tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta.
No, I don't think that's what God wants us as Christian.
Thưa quý bà chị em, không phải như vậy. Tôi không nghĩ rằng đó là cách Chúa muốn chúng ta làm.
When changes happen in life, when people betray you, God wants you to move on and continue to serve God and continue to serve His people.
Khi con người, lòng người thay đổi, khi người ta đối xử với mình không tốt như vậy, thì Chúa vẫn muốn chúng ta vẫn tiếp tục bước đi theo Ngài và tiếp tục hầu việc Ngài.
The best thing you can do is praise for those people and leave them for God to deal with them.
Cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho những người đó là chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và để Chúa Ngài làm việc với họ.
That's not all we learned about the message this morning. The main thing we learned this morning is the unchanged love from God.
Nhưng mà cái điểm đầu tiên chúng ta nói về cái lòng người thay đổi đó không phải là cái sứ điệp chính của bài học sáng hôm nay. Nhưng mà cái điều chính, cái sứ điệp chính của chúng ta hôm nay đó là cái tình Chúa bất biến.
People can change one minute to the other, but God never changes.
Người ta có thể thay đổi từ cái thái cực này sang thái cực khác, nhưng mà Chúa chúng ta không bao giờ thay đổi.
The two things from God that never change is God despises the hypocrite.
Thứ nhất mà Chúa không thay đổi đó là Chúa khinh ghét sự giả hình.
The prophet Amos stated that the word from the Lord is said, I despise your religious festivals. Your assemblies are a stench to me.
Tiên tri Amos đã viết ở trong Amos đoạn 5 câu 21 thế này. Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.
This talking about when how God feels toward people who fake their worship, not real in their heart.
Đây là những lời mà Chúa Đức Chúa Trời đã phán với những người nào mà họ giả hình trong sự thờ phượng, họ không có thực sự thờ phượng Chúa.
Actually, the word hypocrite is not a bad word.
Thực ra cái từ mà giả hình hay là đạo đức giả nó không phải đến nỗi không đến nỗi tệ đâu.
Originally, hypocrite means an actor who put a lot of mask, changes a lot of mask.
Cái nguyên gốc của cái chữ giả hình hay là cái chữ đạo đức giả đó là nói về những cái người cái sự hóa trang đó, những cái người diễn viên đó họ đeo mặt nạ này, họ đeo mặt nạ kia, hóa trang.
In the old time, when an actor come up to the stage and play a role, an actor can play many roles, and he or she just run in the back of the stage and put another mask, holding another mask, and then run back to the backstage and put another mask on and to play different roles.
Vào cái thời xưa đó thì những cái người diễn viên đó họ đóng nhiều vai khác nhau trong một cái vở tuồng chẳng hạn. Họ lên sân khấu ở một vở tuồng này, họ mang cái mặt nạ này xuống mặt hoàn toàn khác, rồi sau đó xong diễn xong cái vai trò đó họ chạy xuống sân khấu, họ đeo một cái mặt nạ khác lên diễn một vai tuồng mới.
It's okay when people do play their roles in an act on the stage, but it's not okay when this occurs among the people of God.
Đối với những người diễn viên họ diễn tuồng thì họ có thể thay đổi cái mặt nạ của họ, cái điều gì đó không có gì sai trật, có gì không sao, nhưng mà không thể nào mà ổn khi mà những là những con dân của Chúa mà chúng ta lại là những người giả hình.
It's already bad when it occurs among the people of God. It's so bad when it occurs between human, with us, a Christian, and our God, which hangs face all the time with God.
Chúng ta đối xử,
we're happy with him, next minute we're angry with God because he doesn't bless us.
Chúng ta đối xử với nhau bằng sự giả hình đã là xấu rồi. Nhưng mà nếu chúng ta đối xử sự giả hình của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, chính Chúa của chúng ta, thì đó càng tồi tệ hơn nữa.
It's not what we should focus today in this message. What we should focus and the main point, you can forget everything I spoke, but this is what we need to focus on. God blesses the obedient.
Những gì mà chúng ta nghe, sứ điệp chúng ta nghe tới đến thời điểm này, chúng ta có thể không phải là cái điểm chính của cái bài, cái sứ điệp sáng hôm nay nữa. Sứ điệp chính sáng hôm nay đó là chúng ta cần phải nhớ, đó là chúng ta có thể quên tất cả những gì chúng ta nói sáng nay, nhưng mà bắt đầu từ điểm này, là điểm quan trọng này, đó là Đức Chúa Trời ban ơn cho những người vâng phục Ngài.
You think again back to switch back to the story that Jesus told, two stories Jesus told about the God blessed the widow of Zarephath and he healed the chief Syrian army Naaman. Why? Why that he blessed them when they both Gentiles?
Chúng ta hãy nhắc lại rằng chính Chúa Giêsu đã kể về câu chuyện về Đức Chúa Trời đã ban ơn cho cái người quả phụ tại Sarepta, và Đức Chúa Trời cũng đã ban ơn chữa lành cho cái người tướng của quân đội Syria Naaman hồi đó, là họ là những người ngoại. Mà tại sao như vậy? Tại sao Chúa ban ơn cho họ?
The reason and the only reason those two people have one thing, big thing in common is they obey to the word of God.
Cái điều lớn, cái điều trọng đại, điều quan trọng đó là bởi vì cả hai người này đều có một điểm chung, đó là họ tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời.
They trust, they put their trust and they obedient to one true God.
Họ đặt niềm tin và họ vâng theo Đức Chúa Trời.
The word of God in Isaiah, the book of Isaiah chapter 1 verse 19 written like this. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land.
Và ở trong lời Chúa ở trong tiên tri Isaiah đoạn 1 câu 19 viết như thế này: nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.
So that's what we should keep in our heart. We can get angry with God. We can at times we want to have nothing to do with God. We worship. Some people even abandon their relationship with God, but God never changes.
Cái điều mà chúng ta học sáng hôm nay đó là đôi khi chúng ta có thể giận dữ với Chúa, đôi khi chúng ta cũng không chả muốn có cái sự dính líu gì với Chúa, đôi khi chúng ta gạt bỏ đi cái mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói với nhau sáng hôm nay là nếu chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa ban ơn.
You can look around you, your neighbors, your family, even your family members and your friends. Someday they want to follow God. Someday they promise to be faithful to God. I come across to a lot of people who said a lot of good things and keep strong and I, until the day I die, I never forsake Jesus. Where are they now? No more.
Đôi khi chúng ta sẽ đương diện với thực tế rằng có nhiều người họ nói trong cuộc thực tế thì tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều người họ nói rằng nói rất là nhiều điều tốt đẹp về Chúa, họ hứa hẹn rằng sẽ trung tín với Chúa đến trọn đời của họ, nhưng mà tôi thấy những người đó, có một số người bây giờ không còn nữa, họ ở đâu rồi?
But the good thing is any of those people who once left God come back, God open his heart to take them, embrace them back.
Nhưng cái điều tốt đó là bất cứ khi nào những người mà họ đã từ bỏ Chúa đó, họ trở về với Chúa, Chúa vẫn sẵn lòng đón nhận cho họ trở lại và ban ơn cho họ.
That's the picture of grace that the story of Luke about the father welcomed the son who went away and wasted money come back.
Đó là hình ảnh của câu chuyện, đó là hình ảnh của chính Đức Chúa Trời ở trong câu chuyện, ở trong sách Luca nói về đứa con trai hoang đàn khi nó trở về với Chúa.
It doesn't matter where you are now. I'm not talking about physically where you are. I know that we all in the church, but where you are in your relationship with God, come back to Him, and you know that He always welcomes you back.
Dù rằng quý bà chị em đang ở đâu trong cái mối quan hệ của mình với Chúa, thì nếu quý bà chị em muốn quay trở về với Chúa, thì Ngài vẫn sẵn sàng chào đón quý bà chị em.
In the last part of the text we read this morning together. You see, when people want to kill Jesus, want to push him over the cliff, he walked away through them. I mean, it's a miracle already. He walked away through them. Where did he go?
Chúng ta trong câu chuyện đoạn kinh thánh chúng ta sáng hôm nay đọc đó, khi mà họ mọi người giận dữ lên và bắt đầu họ muốn giết Chúa Giêsu thì Chúa vẫn đi giữa họ, đi ra khỏi trong giữa vòng họ. Ngài đi đâu vậy?
He walked away from those who rejected him. He went to another town called Capernaum and ministered to those who listened to his word.
Và Ngài đã rời bỏ những cái đám đông mà họ đang giận dữ, đang muốn giết Ngài, tìm giết Ngài, và Ngài bắt đầu đi tới để nói về tin lành của Ngài cho một cái thành khác, những người ở thành khác, thành Capernaum.
Jesus never gave up the mission that the Father had given to him.
Chúa Giêsu đã không bao giờ từ bỏ cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài, đó là
Jesus never forsake his people.
Và Chúa Giêsu cũng không bao giờ từ bỏ những người theo Ngài.
Jesus continues to walk among the people who trust and obey him.
Chúa Giêsu sẽ tiếp tục bước đi với dưới vòng những người tin cậy và vâng lời Ngài.
So people young and old, church, come on. God will never walk out of you if you sincerely welcome his son and obey his word.
Thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục đón nhận Chúa Giêsu và vâng theo lời Ngài.
That's the only key thing. I believe that at the end when we all stand in front of the throne of God, I believe strongly in my heart that two words that God will ask each of us whether you trust me and you obey me when you said you want to follow.
Cho đến cuối cùng tôi tin rằng cho đến cuối cùng khi chúng ta được gặp Chúa trên thiên đàng thì có hai từ mà Chúa muốn hỏi chúng ta, đó rằng con có còn tin cậy và vâng lời ta hay không.
Will you trust me when you're in calamity, when you're in disaster situation, when no one loves you anymore? Do you continue to trust me and worship me? When you obey my word, when everyone say this is old fashioned, the Bible can go, forget it. Now today, modern fashion, don't worry about the Bible. Just take the Bible away. We just have to follow the trend of society. Do you obey God's word enough to stay put, stick close to the Bible for the rest of your life? That's the main thing.
Khi mà chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc sống, khi mà người ta ruồng bỏ chúng ta, khi mà những người khác nói rằng bây giờ chúng ta không còn phải theo đúng lời Kinh Thánh nữa, chúng ta phải theo truyền thống này, truyền thống kia, thì trong lúc đó Chúa hỏi chúng ta rằng chúng ta có vâng phục và giữ theo lời Ngài hay không?
Remember this. If you trust and obey God, He will never walk out of you.
Thưa quý bạn chị em, hãy nhớ rằng khi chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta.
Can we stand up and pray?
Chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp Chúa ban cho. Xin Thánh Linh của Chúa tiếp tục hành động, Thánh Linh của Chúa tiếp tục làm việc để sứ điệp của Chúa đã được rao giảng, đã được ban phát cho con dân của Ngài, thì đem lại kết quả theo ý của Chúa muốn, không phải bởi ý của con người, nhưng bởi quyền năng hành động của Đức Thánh Linh, để con dân của Chúa vừa muốn vừa làm, dân phục theo lời hằng sống của Ngài. Lạy Chúa, thế giới có thay đổi, con người có thay đổi, nhưng Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thay đổi. Và chúng con biết rằng Chúa đã hứa, Chúa không lìa chúng con, Chúa không bỏ chúng con. Chúng con tin rằng như vậy, bởi vì chính Chúa đã phán, lời Chúa là chân thật và Chúa là thần của lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa vì sứ điệp của Ngài. Xin Chúa tiếp tục hành động trong lòng của mỗi con dân của Chúa. Và chúng con hết lòng hết ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục đứng và chúng ta sẽ đến với Chúa trong bàn tiệc thánh. Chúng ta cùng hát với nhau bài thánh ca tiệc thánh chúng ta, cho chị hát một câu thôi nha. Trong khi đó mời các chấp sự để được phân công nha.
Tiệc thánh Chúa Ba mọi sự đồ truyền đời đời nên đi nhớ, rằng Chúa đem tay kể cho xin hằng bao vai chiều nhục thế. Ôi niềm thương Chúa huyết tôn bề ta, nay rao truyền